vài thứ chuyên môn nữa. Chút nữa thì tôi đi hết những thức quà đặc biệt của Hà Nội, mà không nói đến cái thứ bánh tôm nóng, đã là sở ước và thú vị của suốt một đời học sinh. Lúc bấy giờ đương là mùa rét, gió bấc lạnh thổi vi vu qua khe cửa nhà trường, làm thâm tím môi và cóng tay vài chục cậu học trò trong lớp. Càng sung sướng biết bao khi ra ngoài cổng trường, ngồi xung quanh cái chảo mỡ nóng của bác hàng bánh tôm, bốc hơi trên ngọn lửa. Rồi hồi hộp chờ đợi bác đong cái đĩa bột trắng, để lên trên hai ba con tôm khô, điểm thêm mấy nhát khoai thái nhỏ, và rúng vào mỡ xèo xèo. Ruột hơi xe lại trước, chúng tôi nhìn cái bánh bột vàng dần, con tôm co lại, nhát khoai nở ra, và cái bánh hơi cong lên như nóng nảy muốn nằm ra đĩa. Một mùi thơm ngấy tỏa nhẹ lên không khí, mà chúng tôi hít một cách khoan khoái cùng với cơn gió lạnh phía bắc về. Chiếc kéo của bác bán hàng thoăn thoắt cắt nhỏ ra từng miếng, chúng tôi không kịp so đũa, đã hỏi bác rót nước chấm có giấm chua và ớt bột thật cay, và chúng tôi ăn trong lúc bánh còn nóng hôi hổi, bỏng cả miệng, cả môi, cả lưỡi. Chảy nước mắt vì ớt xông vào cổ họng, suýt xoa cho vị bánh đượm được lâu, ngon biết chừng nào. Cái hăng hái, ngốn ngấu ấy bây giờ không còn nữa, và dẫu ta có muốn cũng không trở lại nào. Mỗi tuổi có một cái thích khác nhau, và không ích gì lấy ở đây ra những điều triết lý. Cái vị bánh tôm mạnh mẽ bao nhiêu thì cái thứ bánh sau đây lại dịu dàng bấy nhiêu. Tôi muốn nói thứ bánh bò chê trắng như sữa và nhẹ như bông, không phải thứ bánh của bất cứ người bán hàng nào, nhất là không phải của các người bán hàng Việt Nam, chỉ đem ra những cái bánh vừa nặng bột vừa chua. Một lần nữa tôi nhận thấy cái kém của người mình, nhưng là thứ bánh bò của một chú khách người tầm thước, nếu không hơi lùn. Chú chỉ bán buổi sáng, vào quãng từ 7 giờ đến 9 giờ và chỉ quanh quẩn trong mấy phố gần trung tâm Hà Nội, như Hàng Bè, Gia Ngư, Hàng Bạc, Hàng Buồm, vân vân. Với một thứ tiếng rao riêng, bánh chú bán 2 xu một chiếc, đó là thứ bánh hình tròn, to bằng cái đĩa chén chè, và phồng hai bên tựa như chiếc bánh đúc nhà quê. Hình như người khách mới biết cái thuật cho bột được nhẹ và xốp bằng cách men. Cho nên, chiếc bánh bò chê của chú khách trên kia ăn rất nhẹ nhàng, với một cảm tưởng rất dễ tiêu, vì bánh hơi ngọt ngọt, thơm thơm, bột dẻo là bông như sợi tơ. Có thể cắn một miếng to, nhưng rút lại vẫn vừa miệng và đủ nóng bốc hơi để tỏa ra cái mùi gạo mới. Kể là một thứ quà điểm tâm buổi sáng thì rất hợp, rất nhanh. Tiện đây tôi nhắc đến thứ cháo hoa buổi sớm cũng của người khách bán. Thứ cháo tên là bạc trúc, gạo nhỏ biến và mịn như nhung, thỉnh thoảng điểm cái vị thơm mát của ý dĩ và cái vị bùi của thảo quả. Hoặc ăn cháo không, hoặc ăn cháo với dâu chặt quây, một thứ bánh bột mì rán vàng và phồng, mà cái béo ngấy và sự giòn tan ra hòa hợp rất kín đáo và rất mỹ thuật với cháo loãng. Trong thức quà buổi sớm đó, có một cái nhỏ nhắn, tế nhị và thanh tao, chỉ những người nào sau một đêm mệt nhọc, đương háo nước mới thưởng thức được hết. Cũng một hàng bánh làm bằng bột có men ấy, còn có một thứ đặc biệt nữa mà người khách giao là chê cà rô, và người mình gọi nôm na là bánh bò tàu, lại tàu. Phải, nó là thứ bánh bò tàu chứ không phải bò Tây hay bò ta. Và thế nó ngon hơn nhiều lắm. Cái thứ bánh ấy, lúc hấp gần chín thì chất men bốc hơi, nhưng bong bóng hơi rất nhỏ và rất nhiều, từ dưới đáy đi vút lên rồi tan vỡ ra ở trên màng bột. Thành thử cái mặt bánh ấy có một hình thù kỳ lạ, lỗ chỗ như rỗ hoa và thân bánh rất xốp, từng sợi ghép vào nhau, óng ánh như nhũ thạch trong một cái động đá hoa. Bánh vừa dẻo lại vừa giòn, trong cái ngọt lại thoảng cái vị hơi chua. nên ăn một miếng lại muốn ăn miếng nữa. Tuy là thứ bánh của người Tàu, nhưng chừng như không phải bất cứ người Tàu nào cũng làm được. Thứ bánh đó, nghe đâu ở Hà Nội chỉ có một nhà chuyên môn làm và bán cắt cho những người đi bán rong. Tôi ước ao rằng, ở nhà đó, thứ bánh ấy sẽ do tay một thiếu nữ Tàu xinh đẹp nấu, bởi vì người đẹp mà lại làm bánh ngon thì đến trời cũng không nhịn đừng ăn được. Thế là gần hết các thứ quà của Hà Nội. Tôi nói gần hết bởi vì cũng còn nhiều thứ hàng ngày chúng ta vẫn nghe rao mà ở đây không nói đến. Phần thường tôi chỉ chú ý đến những thức quà vĩnh viễn mà có chút gì đặc biệt, đáng yêu. Vì có nhiều thức quà tựa như sao băng vút qua bầu trời mùa hạ, hiện ra rồi lại mất đi, không còn dấu vết gì để lại. Cái đời ngắn ngủi ấy duyên cớ ở chỗ các thức đó chỉ hợp với cái thị hiếu một thời, không phải chỉ ở trong y phục, trong trang sức hay trong văn chương mới có những cái mốt, những cái đua đòi mà thôi. Cả đến trong việc ăn uống cũng vậy, người ta theo nhau ăn thức quà này cũng như người ta theo nhau mặc kiểu áo kia. Và chỉ có những thức quà nào có những hương vị chắc chắn và phong phú mới có thể bền lâu được. Cũng như một cuốn tiểu thuyết, nếu không có cái hay tiềm tàng mà mỗi ngày một tỏ ra mới lạ, thì chỉ được hoan nghênh nhất thời. Hoặc dài hay ngắn, sự bất tử ở văn chương và ở thực phẩm thật có giống nhau. Xét những thức quà của ta, thật có nhiều thứ quà ngon, mùi vị rất dồi dào. Phần nhiều là những thức quà đã có từ xưa, đã có nền nếp, có quy củ hẳn hoi và mang trong hương vị cái mùi ngon đằm thắm của đất nước nhà. Sản phẩm của đồng ruộng, của núi sông, những thức quà ấy là dấu hiệu sự thưởng thức của người mình, vừa tao nhã lại vừa chân thật. Từ ông cụ Đồ Nho khẽ nhấp rượu để ngẫm nghĩ về cái vị ngon, đến bậc mệnh phụ nhà gia thế từ trong buồng the kín đáo và nghiêm cẩn, truyền bảo cho cô con gái tơ những bí mật của cách đổ bột pha đường. Đó là những vật quý mà sự mất đi nếu xảy đến sẽ khiến người sành ăn phải ngậm ngùi. Người mình ham thanh chuộng lạ đã bắt đầu khinh rẻ những thứ đáng yêu ấy, có cái ngon mà họ đã gần quên mùi vị. Một đằng khác, không ai chịu để ý và hết sức làm cho mỗi ngày một hoàn hảo hơn. Cải cách cho hợp với thời mới, những cái gia truyền dần dần mất đi, những cái khéo léo không còn giữ được. Chúng ta đã khinh bỉ cái ăn, cái uống quá, tuy không tự thú rằng những cái đó là cần, rằng tự mình vẫn thích. Giờ đến lúc phải nên thẳng thắn và thành thực, trọng cái mình yêu và công nhận cái mình thích. Những chốn ăn chơi. Muốn biết rõ một thành phố, không cần phải biết những lâu đài mỹ thuật, những nhà bảo tàng, những tờ báo hay những nhà văn, nhưng cần phải biết những chốn mà dân thành phố ấy ăn chơi. Ăn và chơi, phải, đó là hai điều hành động mà trong ấy người ta tỏ rõ cái tâm tính, cái linh hồn mình một cách chân thực nhất. Với lại, đó không phải là hai cái hành động cốt yếu của đời ư? Trong sự ăn, chơi, có cả dấu hiệu của dân thành thị, cả những tật xấu hay nết hay, những cái yếu hèn cũng như những cái kiêu ngạo. Biết ăn và biết chơi không phải là dễ dàng như người ta tưởng, và chính bởi vì từ xưa đến nay, sự ăn chơi ở nước ta bị khinh miệt, bị dè bỉu, nhưng người ta vẫn cứ phải chịu theo luật lệ chặt chẽ, nên cách ăn chơi của người mình mới luộm thuộm và cầu thả, và tục tằn rồi ngược lại, có một ảnh hưởng xấu xa đến tất cả cuộc đời, cả xã hội. Ồ, nhưng mà từ nãy đến giờ, tôi đã nói những gì nhỉ? Thôi, vứt bỏ quách những lời bàn phiếm, những tư tưởng khó khăn ấy đi. Chúng ta hãy để ý quan sát bọn người ngồi ăn trong hiệu kia, nhận xét những cử chỉ, những nét mặt và những tiếng cười của họ. Một cách cầm đũa, một cách đưa thìa lên húp canh, bảo cho ta biết nhiều về một hạng người hơn là trăm pho sách. và nhất là những thức mà họ ăn. Bảo cho tôi biết anh ăn gì, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Hà Nội là động tiên xa. 6 giờ tắt hết đèn xa đèn gần, vui nhất là chợ Đồng Xuân. Trước khi nói đến những nơi ăn chơi của Hà Nội, tưởng cũng nên dạo qua chợ Đồng Xuân, cái bụng của thành phố, là nơi mà những vật liệu cần cho các cao lâu từ các vùng quê và ngoại ô dồn đến. Ở đây chúng ta được thấy các thực phẩm còn giữ nguyên hình thức trước khi biến thành những món xào nấu ngon lành dưới tay các đầu bếp nổi danh hay các bà nội trợ. Tất cả của ngon vật lạ các nơi đều đem đến đấy để hiến cho sự thưởng thức sành sỏi của người Hà Nội. Có lẽ tìm được nhiều cái hay nếu chịu khó tính xem dân Hà Nội một ngày tiêu thụ bao nhiêu mỗi thứ, bao nhiêu rau, bao nhiêu thịt. Nhưng ở đây không phải là một cuộc điều tra, cũng không phải là một bài phóng sự. Cho nên, nói đến chợ Đồng Xuân, tôi muốn trình bày cái hình thức khác, cái vẻ riêng tấp nập, cái không khí ồn ào, cái màu sắc đặc biệt hơn là tính cách cùng xấu tốt của các thức ăn kia. Chợ Đồng Xuân là chợ của người Hà Nội, không giống các chợ nhà quê mà cũng không giống các chợ Bến Thành, Sài Gòn hay chợ mới ở chợ lớn. Bạn hẵng vào chợ một ngày phiên và để mắt ngắm nhìn cùng nhận xét. Từ người buôn kẻ bán cho đến những người mua, từ bác bồi bếp, cậu nhỏ, cô sen cho đến các bà sành sỏi hay các cô thiếu nữ rụt rè sợ hớ, tất cả chừng ấy người hoạt động trước mắt ta, hình dáng phức tạp và thu nhỏ lại của cái xã hội người phường phố. Không có bức tranh nào linh hoạt và thắm màu hơn. Chợ mát ban đêm. Ngày phiên chính thì chợ bắt đầu họp từ 3 giờ khuya. Không phải là họp ở trong, nhưng là họp ở ngoài cổng, ngay giữa đường, do những người tuy có thức hàng bán mà có lẽ không bước chân vào chợ ngày nào. 2-3 giờ đêm, khi các đường phố của Hà Nội đã trở lại yên tĩnh và vắng lặng, sau cái hoạt động cuối cùng của những người đi xem hát hay đi coi chớp ảnh về, thì từ phía các ngoại ô, từng tốp một, các người trồng hay bán la ghim bắt đầu đem hàng của họ vào, những gánh hàng nặng trĩu và kẽo kẹt trên vai, theo cái đưa đẩy có nhịp của bước đi, những người ấy vội vàng và yên lặng, không nói một lời nào. Họ không có thì giờ, có khi từ nơi cách xa Hà Nội 4-5 cây số, họ phải rảo bước để đến kịp, và cứ trông cái thân người uốn cong dưới gánh nặng, chúng ta biết ngay là những người cần lao và chịu khó, quen đi với những công việc nhọc nhằn và nhẫn nại, ít nói trên màu đất. Thỉnh thoảng, vài nhà khá giả hơn, tương đối. Mang hàng đi trên những chiếc xe tay bánh gỗ ngày xưa, cũ kỹ và tơi tả, lộc cộc lạch cạch theo bước chân của một anh nhỏ kéo, gầy gò và áo rách vai. Những mớ rau tươi mới hái còn ướt sũng sương đêm hay là nước mát, rò từng giọt xuống đường thành một vệt dài, đủ cả các thứ rau và quả của những mảnh vườn phì nhiêu và chăm bón ở chung quanh Hà Nội, những củ su hào tròn lớn và màu như ngọc thạch, những củ cải đỏ thắm như máu tươi, những củ cà rốt vàng thắm như màu da cam, nằm cạnh những quả cà rái bóng và tím như men tàu, những quả su su xanh ngắt, những củ radish phớt hồng và xinh xắn mà người ta đoán sẽ giòn tan dưới hàm răng và những thức rau, mà cái vẻ mặt tươi xanh tốt trông dịu mát và đỡ khát cho thân thể, những mớ tỏi tây xếp thành chồng cao, những bắp xà lách chắc chắn và cuốn quýt, những bông cải hoa mềm mại và ngon lành bên các mớ cần hay muống mượt tươi, khiến ta nghĩ đến những ao xanh rờn như tấm thảm ở thôn quê. Họ gánh hàng đến và bày ra ở trước chợ, ngay trên đường nhựa để đợi các người đến mua buôn. Dưới ánh sáng đèn điện và trong luồng gió thoảng đêm khuya, đấy là một phiên chợ của cái mát mẻ, non tươi, phiên chợ xanh của cả Hà Nội, họp mà người Hà Nội không biết. Những thức hàng mỏng manh ấy không thể đợi được cái ánh sáng gay gắt của bao ngày để mà héo úa. Nên trước khi trời sáng, trước khi phiên chợ chính thức bắt đầu họp dưới mái tôn, thì phiên chợ xanh đã tàn. Những người bán lại quang gánh không, đi trở ra các ngoại ô, và những chiếc xe cũ kỹ lại lộc cộc dắt về các đường đất quanh thành phố. Bà cụ bán xôi. Trong khi chợ xanh đang họp, tuy đêm khuya mà quang cảnh cũng không thiếu phần tấp nập. Những người bán gọi thêm một số người mua, cả người bán lẫn người mua lại gọi thêm một số hàng quà. Gánh hàng phở nóng trước chợ Đồng Xuân lúc 3 giờ đêm cũng là một gánh phở ngon, có lẽ trong không khí mát và lặng ban đêm. Mùi phở thơm quyến rũ người ta hơn, rồi hàng xôi, hàng bánh cuốn nóng, hàng bánh tây chả, vân vân, cũng tụ họp nhau để lập thành cho đầy đủ một dãy quả ngon nhiều hương vị. Nhưng các hàng quả đó chỉ có bán những buổi phiên chợ mà thôi, ngoài ra có một hai hàng quà bán quanh đêm, dù phiên chợ xanh có họp hay không, vì trước chợ Đồng Xuân không bao giờ lâm vào cảnh vắng lặng và tịch mịch, bao giờ cũng có người, một vài thầy đội xếp đến tour đi tuần đêm, một vài người đi bán vé, một số đông, các bác kéo xe, vân vân. Và một vài người thích chơi khuya, hoặc ở các rạp hát hay nhà chớp bóng về, còn vui chân lang thang mãi trên các vỉa hè Hà Nội để nghe tiếng gót giày của mình vang động, hoặc ở cao lâu ra muốn đi hóng mát cho tiêu, hoặc ở các tiệm thuốc phiện ra, cái này thì phần nhiều, đã có một vài điệu chánh choáng trong chân, muốn đi đây đó không mục đích, không cần nghĩ dở về, và thấy đời lúc ấy dung dị dễ chịu và tạm tạm sống được. Muốn thức quả no thì lại hàng xôi, cơm của bà cụ phố hàng khoai. Bà dọn hàng trước cửa chợ đã từ lâu lắm, không biết đã mấy năm rồi, và chỉ dọn từ lúc 9-10 giờ tối trở đi cho đến sáng. Bà bán đủ các thức xôi, xôi vò, ăn bùi và béo, xôi đỗ, ăn đậm vị, xôi lạc, ăn vui miệng, đôi khi cả xôi gấc đỏ tươi, lúc xới ra, khói bốc thơm phức. Ăn với những miếng đậu thái vuông to, rán phồng, tuy rất ít mỡ, và mắm muối sẵn sàng, hay những miếng chả trâu không ngon lành lắm, người nghèo có kỳ quản đâu. Đã lâu, bà có làm một thứ giò sỏ, mỡ giòn và mộc nhĩ, ăn cũng thú vị. Khi nào đồ chừng khách hàng đã ngấy xôi, thì bà bán cả cơm, với cá diếc rán, với trứng gà omelette, mà tôi ngờ là trứng vịt, với vó bò hay giò lợn, và cả một nồi mọc quánh như keo sơn, béo ngậy như thịt đông. Ở đây không có gì đáng quyến rũ một người sành thưởng thức, quả vậy. Nhưng phải trông các bác xe, các người phu ngồi ăn mới hiểu ngon lành có thể đến được bực nào. Nhấp một vài chén rượu, thong thả gặm một mảnh vó bò may còn dính nhiều thịt, vo tròn nắm xôi trong tay trước khi đưa lên miệng. Họ có cái sung sướng của nhà nghệ sĩ thưởng thức áng văn hay, có lẽ họ là những nghệ sĩ không biết. Mà nếu hôm ấy buổi xe lại có lãi, thừa được vài hào, thì cái thú của họ thực là vô cùng tận. Cho nên, quanh mẹt hàng của bà cụ phố hàng khoai, bao giờ cũng vây một hai vòng người, thỉnh thoảng chúng ta được thấy một vài nhân vật lạ, một vài người, không biết ở đâu và sống bằng cách gì, gầy gò và rách rưới, nhưng quần áo rách là những thứ quần áo sang trọng trước kia. Nhìn kỹ thì biết là những người nghiện, phải, mà chỉ có những người nghiện mới biết đưa miếng giò lợn lên ngắm nghía một cách âu yếm và thiết tha nhường ấy. Mới biết khà hớp rượu một cách ngon lành như vậy, mới biết đưa tay có móng đen véo đĩa xôi một cách chất chiêu thế kia. Họ tính từng xu, thêm bớt từng tí mỡ và mặc cả từng khoanh giò. Nhưng cái nhắm nhía, cái lờ đờ mắt ngẫm nghĩ đến vị miếng ăn đủ tỏ một tâm hồn cảm giác không thường, cùng với một sự từng trải đã quá nhiều đau đớn. Cái ngon ấy cũng dễ lây lắm, cả đến chính bà hàng cũng theo được cái nên thưởng thức. Những lúc vắng khách, bà cũng rót một chén rượu to để cạnh và thong thả tự nhắm những thức ăn chính tay mình làm ra. Có lẽ bà tự lấy làm bằng lòng, vì mắt bà lâu dần mờ say đi, tay bà dính thêm nhiều mỡ và bên thúng thêm một đống xương con. Ít ra ở đâu mà được người bán cùng với người mua cùng là tri kỷ, hiểu các vị một cách thấu đáo như thế, và cùng bàn chuyện về xôi, giò chả với cái dễ dàng thân mật của những người kính phục lẫn nhau. Ở đâu nếu không ở chốn Hà Nội 36 phố phường? Giờ ăn đã no rồi, rượu đã làm cháy khô cuống họng, còn gì bằng một chén nước chè nóng, một lá trầu tươi, một điếu thuốc lào ở cái điếu rõ kêu. Vậy xin mời các ông sang bên hàng nước cô dần. Hàng nước cô dần. Cô dần là một thiếu nữ hãy còn trẻ. Cứ nghe tên cô thì đủ biết cái lối đặt tên của cổ nhân ta nghĩ cũng thẳng thắn và thực thà, mang cái tuổi trong tên mình không cần giấu giếm. Tuy vậy, cô là một thiếu nữ đảm đang lắm. Tất cả các cô hàng nước đều đảm đang. Một mình cô trông nom cái cửa hàng nước ở trước chợ Đồng Xuân. Bên cạnh bà cô bán hàng xôi, và cũng như bà, cô bán hàng từ 9-10 giờ tối, suốt đêm cho tới sáng. Cửa hàng của cô cũng không có gì. Một vài miếng trầu, một vài phong thuốc lào, một bao thuốc lá bán lẻ, vài cái bát uống nước. Như các bát uống nước ở tất cả các hàng nước Việt Nam, đặt úp xuống mặt chõng, nhưng hàng cô dần có một chút đặc biệt hơn. Cô không bán nước vối hay nước chè tươi, cô bán nước chè. Tôi cũng không biết là chè mạn hay chè hột, chỉ biết là một thứ chè cũng dễ uống. Và có lẽ bán cho người ở đất văn minh, nên cô bán nước chè uống với đường, và ấm chè của hàng cô bao giờ cũng nóng sôi, dù trời rét hay trời nóng, mùa đông hay mùa hạ. Ấm chè bọc một cái áo gai rất cẩn thận, dựng bên một cái hỏa lò than cũng hồng, mang một ấm nước bao giờ cũng reo sôi. Ai uống nước đường thì đã có cốc thủy tinh, một xu một cốc. Cô múc vào cốc một vài thìa đường. Tuy đường đắt và xem ra cô cũng múc nới tay lắm, nhưng bình chè rót đầy cốc và đưa lên cho khách với cái nhìn của đôi mắt nhỏ lanh lẹ, hai con ngươi đen bóng loáng như hai con mắt của một con vật non nào. Ăn cơm, uống rượu xong mà được một cốc nước chè đường rất nóng thì ai chẳng thích. Nên hàng cô dần đông khách lắm, có khi cô trở tay bán không kịp, kẻ đứng người ngồi xuống vòng quanh. Nhưng ngồi xổm mà thôi, vì hàng nước ấy lại còn cái đặc biệt khác nữa là không có ghế ngồi. Những bác phu xe đặt nón, lần túi lấy một điếu thuốc lào, vài thầy đội xếp uống chè từng ngụm nhỏ trên chiếc xe đạp gác ở hè, với vài khách hàng áo ngắn còn trẻ tuổi, hay điểm thêm vào vị nước một vài câu bông đùa nhẹ nhẹ đối với cô hàng. Thỉnh thoảng, một bác phu già rụt rè thầm khẽ bên tai cô hàng nước, hoặc trả tạm một vài xu ở món nợ còn lại, hoặc nằn nì xin chịu nữa. Cô hàng díu đôi lông mày nhỏ lại một chút, nhưng cô dễ tính, rồi cũng bằng lòng. Một hàng nước đắt khách vì các thức quà bán đã đành, nhưng đôi khi cũng đắt khách vì cả cô hàng. Cô hàng nước Việt Nam là nhân vật biểu hiện nhất của sự sinh hoạt Việt Nam. Dù ở dưới bóng đa, bên ruộng lúa, hay ở dưới mái hiên của thành phố, ở đâu cũng vậy. Miệng cười tươi của cô hàng là dây liên lạc khắp cả mọi người. Cô hàng nước Việt Nam từ xưa đến nay đã chiếm một địa vị quan hệ trong lịch sử và trong văn chương. Đã có nhiều tiểu thuyết bắt đầu ở một hàng nước và kết cục cũng ở đấy. Ồ, nhưng mà chúng ta hãy trở lại cô hàng nước của 36 phố phường. Cô nhũn nhặn lắm. Cô mặc một cái áo tứ thân nâu cũ, giản dị và đảm đang như các cô gái Việt Nam. Trong mấy ngày Tết, người ta mới thấy cô khoác cái áo mới hơn một chút, vấn vành khăn tròn chặn và chặt chẽ hơn. Và dưới mái tóc đen, lúc đó mới lấp lánh mặt đá của đôi hoa vàng, bà cụ đánh cho cô 5 vàng còn rẻ. Làm cái vốn riêng, chắc thế. Cô không đẹp, chỉ sinh thôi, và tính cô cũng như tuổi cô còn trẻ con lắm. Thấy khách hàng nói một câu bông đùa, cô đã tưởng người ta chòng ghẹo mình, díu đôi lông mày lại và ngoe ngoẩy cái mình. Khách trông thấy chỉ cười, nhưng cô cũng không giận ai lâu, chỉ một lát cô lại vui tính ngay. Một hai năm nữa, lớn lên đi lấy chồng, ai là người thay cô trông nom ngôi hàng nước của Hà Nội là Động Tiên Xa? Cô bé em cô, hẳn vậy, sẽ ngồi bán hàng thay chị, lại que diêm, điếu thuốc, miếng trầu, để kéo dài mãi mãi cái phong vị bình dân và mộc mạc của các cô hàng nước, cùng với các cô hàng xén cữu kịp đi chợ Đông, chợ Đoài, là cái tinh hoa thuần túy của người Việt Nam từ xửa xưa đến giờ. Những chốn ăn chơi, các hiệu cao lâu khách. Những chốn ăn chơi của Hà Nội là nhất Bắc Kỳ, nhất cả Đông Dương nữa. Cái đó đã rành rành, không ai chối cãi. Nhưng chúng ta phải buồn phiền mà nhận ra rằng những hiệu cao lâu có danh và bền vững đều là của người Tàu. Về các tổ chức một chốn ăn. Về danh vọng của một ngôi hàng cơm, thật quả chúng ta không có nền nếp, tục lệ và quy củ. Hồi Hà Nội còn là kinh đô của vua Lê, chúa Trịnh, chắc cũng có nhiều quán rượu tươm tất do người mình chủ trương. Nhưng giờ vết tích còn đâu? Cái quán rượu mà cụ Nguyễn Du lúc còn trẻ tuổi đã dắt ba bốn người bạn vào uống rượu và bàn chuyện về lũ kiêu binh, cái quán rượu ấy chẳng hạn mà còn đến bây giờ. Còn cả bộ trường kỷ mà Nguyễn Du đã ngồi thì hẳn là một chốn đáng cho chúng ta trọng vọng dường nào. Nhưng không có cái chúng ta muốn thì đành yêu mến cái mà chúng ta có. Mà những cái chúng ta, người của 36 phố phường, đang có thì cũng chẳng phải là không đáng yêu. Bạn chắc đã nhiều lần thưởng thức cái món cánh gà rán, da giòn, thịt mềm vị thơm của Đông Hưng Viên, hoặc một buổi chiều buồn bã mượn cái men say của rượu Mai Quế Lộ sánh trong chén. Để nhắm nhía cái bùi béo của những miếng phủ tản trong như thạch đen, lẫn với cái vị cay ướt của nhát gừng muối, hoặc rót một chút thanh mai còn nồng cái hương chua của những quả mơ ngàn, lên trên chiếc bánh dừa quánh nước, hoặc gọi một bát cơm lá sen để ngửi thấy mùi thơm ngát của mùa hạ trên hồ. Bạn chắc đã thưởng thức cái mềm béo, ồ, tất cả cái thú vị của mỡ thịt và của xương giòn, của món chim quay hiệu Quảng Sinh Long. Chú thích: các chim quay của hiệu này bao giờ cũng mềm, cũng béo và cũng ngon như thế. Bất cứ lúc nào và mùa nào, ăn con chim quay hôm nay mà tưởng như vẫn ăn con chim quay hôm qua. Cái đều hàng ấy là một trong những cớ đắt hàng của hiệu và cũng là cái bí quyết riêng của các đầu bếp Tàu. Cái bí quyết quay chim đó, tôi vì các bà nội trợ Việt Nam muốn chiều chồng mà bày tỏ ra đây. Một cái chảo to, sâu lòng, mỡ đầy đến miệng. Họ nói là mỡ, nhưng tôi chắc cũng có một phần dầu. Đun cho rõ nóng sôi, con chim sửa soạn đâu đấy. Một tí húng liều cho thơm chăng. Chỉ còn việc đem nhúng ngập vào chảo mỡ, liệu vừa được. Vàng ra chín thịt thì vớt ra. Cái lối này, nếu làm một, hai con thì tốn mỡ, nhưng mỡ đó có lẽ vẫn dùng được. Chim tất nhiên phải chim non, nếu chim đã có cháu chắt thì bí quyết rời cũng chẳng làm cho ngon được. Hết ghi chú. Hoặc màu vàng óng ánh của đĩa gà xì dầu. Bạn đã thưởng thức cái món thịt bò của hiệu Nhà Khách Cháy, tự Lạc Hiên. Có chú bếp béo quay và cô hàng nhí nhảnh. Tất cả các món bằng thịt bò, xào cải làn, áp chảo, mì bò nước hay khô, mà bao giờ thịt cũng mềm, cháy xém ngoài mà trong vẫn sũng nước ngọt. Ấy là hồi năm ngoái, năm kia, chứ bây giờ thì chủ với tớ ở hiệu đã chia rẽ nhau rồi. Ông chủ Tự Lạc vẫn ngồi gật gật cái đầu sau quầy hàng, mà chú bếp béo thì đã nghiễm nhiên trở nên một ông chủ khác của hiệu Nam Viên, còn cô gái khách nhí nhảnh ngày trước thì đã đi lấy chồng. ở Hàng Buồm còn hiệu Mỹ Kinh, nhưng cái ngon về món ăn thì hình như không trú chân ở đó. Hàng Trống có hiệu Cao Lâu Tứ Xuyên, Hàng Bông có Vân Nam Tửu Gia, Tự Hưng Lâu và Đại Á Tế Á, hiệu sang nhất Hà Thành. Đó là những hiệu cao lâu cũng như các phòng ngủ thi nhau mọc lên như nấm sau cái hồi dân Trung Quốc chạy loạn sang ta. Không có gì đáng kể, người Asia mà cái sang trọng lịch sự cũng được người ta coi trọng ngang với các vị ngon, và chúng ta sẽ có dịp trở lại sau này. Trở lên, đấy là tất cả những cao lâu của người Tàu ở Hà Nội, của một giống người có lẽ hơn ai hết đã nâng việc ẩm thực lên một mực nghệ thuật hết sức phiền toái, tỉ mỉ và cầu kỳ. Ngủ giường phương Tây, lấy vợ Nhật Bản, ăn thức ăn Tàu, vân vân. Có dân nào vừa thanh cao trong chén rượu hâm nóng trên tuyết hay trong chén trà núi Vũ Di pha vào chén sứ men như ngọc thạch, lại vừa bề bộn thừa mứa trong những bữa tiệc đầy hàng chục món, cầu kỳ đến bắt một giống nhái ở Hồ Nam gầy bụng lấy nguyên mỡ để nấu với nước dùng. Thật, đi từ đầu nọ đến đầu kia, dùng cả giác quan và tìm hết cả cảm giác của linh hồn và của thân thể. Muốn thết bản xa, hãy đãi một người khách quý, hoặc trong một dịp long trọng hay đặc biệt nào đó, người của Hà Nội chỉ biết đưa nhau đến một trong những hiệu cao lâu ấy, nhưng cũng chỉ ở những trường hợp ấy thôi, có lẽ vì ăn luôn những thức cầu kỳ và nhiều vị ấy chóng chán, hay cũng vì giá tiền có đôi chút hơi cao. Còn trong những lúc thường, lúc đi chơi mát vẩn vơ, hay ở các rạp tuồng, rạp chiếu bóng đi ra, người Hà Nội ưa đến những chỗ khác hơn, những hiệu nem, hiệu phở, hiệu cháo lòng nho nhỏ, rải rác khắp các phố, phần nhiều của người ta trông nom. Ở đấy, với một vài hào, họ đã có thể có 2-3 món dễ ăn, một cút rượu Văn Điển hay cút rượu Con Hiêu, vài lá rau thơm quen thuộc, để khề khà nhắm nhía cái thú đi ăn hiệu. Ở đấy mới hội họp tất cả Hà Nội, sang cũng như hèn, đủ các hạng người, từ ông trưởng giả giàu có đến nhà văn sĩ nghèo nàn, trong cái hoạt động vui vẻ của cái không khí đặc biệt của Hà Nội.
Mùa thu trời Hà Nội, em nghe phu hát ngang lưng trời. Từng con đường năm xưa lối ta đi qua những ngày thơ, trong tim tôi thăng long Hà Nội, dẫu cách xa tôi vẫn yêu người. Ở nơi ấy giữ bao nhiêu kỷ niệm đời tôi. Mùa thu cũng đầu mùa dịu ngọt, trên cao hoa sữa hương ngạt ngào. Hồ Tây chiều nay nỗi nhớ ai, những tháng ngày xưa ấy. Trên mặt hồ gió heo may tìm ngát mong chờ, ta áo trắng tóc em bay trong chiều mùa thu. Ôi mùa thu Hà Nội, trời xanh trong chẳng đâu xanh hơn thế, và lá bay trong chiều thu. Lá bay bên Hồ Tây, lá bay trong lòng thank you. ta đi qua những ngày thơ ấu. Trong tim tôi Thăng Long Hà Nội, dẫu cách xa tôi vẫn yêu người. Ở nơi ấy giữ bao nhiêu kỷ niệm đời tôi. Mùa thu cũng đầu mùa dịu ngọt, trên cao hoa sữa hương ngạt ngà. Hồ Tây chiều nay nỗi nhớ ai những tháng ngày xưa ấy. Trên mặt hồ gió heo may tìm ngát mong chờ, tà áo trắng tóc em bay trong chiều mùa thu. Ôi mùa thu Hà Nội, trời xanh trong chẳng đâu xanh hơn thế, và lá bay trong chiều thu. Ôi mùa thu Hà Nội, trời xanh trong chẳng đâu xanh hơn thế, và lá bay trong chiều thu, lá bay bên Hồ Tây.